Võ Động Thiên Hà, chương 557, khúc nhạc vong linh, góc truyện audio.com, BC ánh cửa tạo hóa mở ra, cũng có nghĩa là tạo hóa thần điện phủ bụi mấy ngàn năm, sẽ lại phát huy được công dụng thần bí mà cường đại của nó đã từng bị phong ấn từ thời đại cổ hoang tới giờ. Trên thế giới này, hoặc bậc đế vương, hoặc đại nho học, hoặc người thiện lương, hoặc kẻ lòng mang chí khí, tất cả những người có tác phong thẳng thắn không thẹn với trời, trong nháy mắt cánh cửa tạo hóa mở ra ít nhiều đều được phân cho một chút tạo hóa khí vận. Thậm chí ngay cả những kẻ xấu xa cũng có thể có được một ít khí vận. Quy luật chí lý của thiên địa này khi đối mặt với hàng ức vạn sinh linh đều coi chúng ngang bằng với nhau, vạn vật vi sô cầu, sao còn phân chia thiện ác thị phi. Đây chính là tạo hóa trêu người. Mặc dù đối với người bình thường mà nói, khi được phân cho một ít khí vận sẽ khiến cho cuộc sống của họ phát sinh một vài sự tình khiến họ kinh hỉ. Họ không biết chút gì về khí vận nên rất vui vẻ hưởng thụ cuộc sống tuyệt vời của mình. Thế nhưng đối với một số ít những người biết được về tạo hóa cùng với khí số mà nói, khí số vận số chính là mục tiêu tranh đoạt, đây cũng chính là nguyên nhân sản sinh ra tham lam, giết chóc huyết tinh và chiến tranh tàn khốc. Bất kỳ việc gì cũng có hai mặt của nó, điều này cùng với huyền cơ thâm ảo ẩn chứa bên trong hai từ tính mệnh đều tồn tại một mối liên hệ lớn lao. Khi có người hiểu được những huyền cơ chí lý này, họ sẽ ngộ ra được mối liên hệ giữa thiên địa cương nhu của địa chi đạo, từ đó thành tựu thánh đạo đại trí tuệ. Cũng có người ngộ ra được sự tương hỗ giữa âm dương của thiên chi đạo, từ đó thành tựu đạt tới một cấp bậc thiên đạo càng cao hơn. Loại quy luật tuần hoàn này, kể từ thời đại cổ hoang tới nay, vẫn luôn luôn là một quy luật bất biến. Thiên tháp, tầng cao nhất cho tới nay vẫn là trung khu thần kinh của thiên tháp, cũng là một cấm địa trong thiên tháp, trừ những nhân vật trọng yếu đã ngoài các chủ của thiên tháp, người bình thường rất ít kẻ dám đặt chân tới đây, cho nên cũng rất ít kẻ biết được một số bí mật tồn tại trong đó. Khi ánh sáng thanh mông chiếu rọi khắp thiên địa trong một gian bí thất ở tầng cao nhất của thiên tháp, Hồ Tinh Tử vẫn luôn như một pho tượng thạch sư trầm mặc tĩnh tọa tu luyện trên đài, lúc này bất chợt mở mắt, trong mắt tinh mang bạo xuất. Ánh mắt hắn khi nhìn thấy ánh sáng thanh mông liền xuất hiện một cỗ cồn nhiệt ẩn ước vài phần sợ hãi, thậm chí còn có cả một chút tham lam. Bởi vì hắn có thể cảm ứng rõ ràng, bên trong ánh sáng thanh mông này ẩn chứa một thứ mà người thường không thể nhận biết được. Mà thứ vô hình vô tướng này lại ảnh hưởng tới độ mạnh yếu của việc thu nạp những tia tinh lực mỏng manh do Bạch Hổ Tinh Tú sản sinh ra. Cũng trong nháy mắt đó, đã khiến hắn cùng với Bạch Hổ Đế Tinh mà hắn vẫn luôn tha thiết ước mơ, sản sinh ra một tia cảm ứng thoáng qua, khiến cho sự cuồng nhiệt trong mắt hắn càng thêm nồng đậm. Tuy rằng cảm giác bất chợt sinh ra này chỉ như phù dung sớm nở tối tàn, thế nhưng vừa rồi sản sinh ra chút ảnh hưởng thoáng qua cùng với Bạch Hổ Đế Tinh lại có ý nghĩa cực kỳ sâu xa đối với hắn. Điều này khiến hắn càng thêm khát vọng có thể đạt được sự coi trọng và đồng ý của Khỏa Đế Tinh này, đạt được lực lượng cùng với ý cảnh càng thêm cường đại. Nhưng trong lòng hắn lại nảy sinh một sự sợ hãi, hắn sợ có người đã nắm giữ và chi. Góc truyện audio.com, phối mệnh vận cùng tinh mệnh của Bạch Hổ Đế Tinh, hắn lại sợ hãi sẽ đánh mất đi loại cảm giác liên hệ như vừa rồi với Bạch Hổ Đế Tinh. Lúc này hắn nhịn không được đứng dậy, đẩy cánh cửa của bí thất, sau khi xuống tới gian phòng của Liên Ngân La cũng không thấy bóng dáng Liên Ngân La đâu, liền gọi một trong ba vị các chủ thủ hộ thiên tháp tới, mới biết sau khi Liên Ngân La phát hiện những biến hóa dị thường này, liền tự mình đi tới Đông Vực Thanh Long Sơn. Đọc truyện kiếm hiệp hay nhất, bởi vì Vân Sách cùng Vân Thiên Hà đã sớm thay đổi thời gian mở ra tạo hóa thần điện, khiến cho những kẻ đã lập kế hoạch tranh đoạt khí vận trở tay không kịp. Hôm nay ánh sáng thanh mông xuất hiện tràn ngập thiên địa cho nên bọn chúng cũng không nỡ phá vỡ kế hoạch vốn có, đành phải tiến hành sớm một bước. Hồ Tinh Tử sau khi biết được việc này, tương truyền vốn là một nam nhân không hề tính toán, bụng dạ ngay thẳng, thích nhất giải quyết vấn đề bằng thủ đoạn bạo lực, nhưng lúc này đối với hành động nói một đằng làm một nẻo của Liên Ngân La lại không hề phẫn nộ như trong tưởng tượng, ngược lại vô cùng lãnh tĩnh, trực tiếp một trường đánh ngất vị các chủ thiên tháp, rời khỏi thiên tháp hướng thẳng về phía Lưu Tinh Thiên Nguyên lao đi. Vẫn là một phiến đại địa hoang vắng khô cằn và tĩnh mịch, bên trong khe sâu kia tuy rằng lực xuyên thấu của ánh sáng thanh mông rất mạnh nhưng cũng không chiếu xạ được tới tòa quỷ điện ẩn giấu bên dưới vực sâu hắc ám. Lúc này trên một tháp thai do khô lâu xếp lại mà thành ở phía trước điện phủ, thân ảnh U La Vương vẫn phiêu hốt như quỷ mị, không nhìn rõ được diện mạo. Hắn đứng ở nơi này đã lâu, phía sau là hai vị trưởng lão tay cầm một viên cầu thần dị. Hắn ngẩng đầu nhìn lên luồng ánh sáng thanh mông đang muốn xuyên thấu tới nơi đây, qua một lúc lâu mới chậm rãi phát ra thanh âm âm lãnh đáng sợ. Tân Minh trưởng lão bọn họ giờ này chắc đã chạy tới nơi đó. Không nghĩ tới đám người kia lại giàu hoạt như vậy, sớm mở ra tạo hóa thần điện khiến cho bản tôn trở tay không kịp. Nếu như Tân Minh trưởng lão có thể ngăn cản được chúng ta sẽ có thêm nhiều thời gian để thu xếp bố trí, bằng không việc này đối với thế lực các phương sợ rằng sẽ chịu ảnh hưởng mà sinh ra một chút dao động. Nhất là Nhật Tông, hiện tại hai phe phái trong nội bộ bọn họ đã phân chia và mâu thuẫn ngày càng kịch liệt. Dựa vào ngoại lực chung quy không phải là cách lâu dài, chỉ có thực lực bản thân cường đại mới có thể đoạt được tất cả những thứ mà bản thân mình muốn. Một trưởng lão đằng sau U La Vương sắc mặt tái nhợt, gầy gò tựa như khô lâu, vươn bảy tay khô quắt chỉ về phía hai ngọn U La bất diệt minh hỏa đang thiêu đốt ở môn khẩu điện phủ, phát ra thanh âm kèn kẹt tựa như xương cốt ma sát vào nhau. Điện hạ, bất diệt minh hỏa này sinh sinh bất tức vốn luôn yếu ớt nhưng hôm nay lại có thể thiêu đốt mạnh mẽ như vậy, chứng tỏ điện hạ khi cánh cửa tạo hóa mở ra, đã được phân một chút tạo hóa khí vận. Án theo tình hình mà nói, quân đoàn viễn cổ vong tộc bên trong huyết hạ U Tuyền vẫn có hy vọng tỉnh lại. Nghe được lời này, khuôn mặt mờ ảo không thấy rõ được bên trong hắc bào của U La Vương đột nhiên bắn ra hai đạo ánh sáng, hơi trầm tư một lúc sau đó bèn nói. Nói như vậy, chúng ta cần phải có thêm nhiều máu tươi của hậu duệ bộ tộc nhân loại cổ hoang để tế điện bọn họ. Đúng vậy, chỉ cần có. Gocchuyenaudio.com, đủ máu tươi và tinh phách của sinh linh, chúng ta liền có thể tiến hành triệu hoán vong tộc. Đến lúc đó, những nơi có chiến tranh và tử vong sẽ là nơi để vong tộc hiển hiện, thời đại sau này, sẽ chính là một khúc nhạc vong linh do chúng ta biên soạn. Vị trưởng lão có giọng nói nặng nề kia xoay xoay viên cầu trong tay, ánh sáng tràn ngập tịch mịch trong con ngươi lộ ra một cỗ cuồng nhiệt. Vô luận như thế nào, bản tọa đều phải đoạt được càng nhiều thiên địa tạo hóa khí vận, cho dù tạo hóa thần điện mở ra, bọn chúng cũng phải cần rất nhiều thời gian để tiến hành tế điện thức tỉnh tạo hóa thánh khí. Nhân khe hở này, gia tăng tốc độ thi hành kế hoạch diệt tộc thanh tẩy. Lần này bản tọa sẽ diệt tuyệt toàn bộ hậu duệ của bộ tộc nhân loại cổ hoang. Ngọn nguồn của luồng ánh sáng thanh mông chính là Thanh Long Sơn, lúc này lại xuất hiện cảnh tượng sương khói mênh mông. Giờ khắc này, càng tiếp cận ngọn nguồn của ánh sáng thanh mông, cảm thụ của mọi người về nó càng cường liệt. Cơ Hy Nhân cùng những người khác lúc này đang đứng bên dưới tạo hóa thần điện huyền phù giữa không trung, ngẩng đầu nhìn cảnh tượng thần kỳ khi cánh cửa tạo hóa mở ra, trong lòng cảm khái vô hạn. Bất quá lúc này trên khuôn mặt mỗi người đều tràn ngập vẻ ngưng trọng. Bọn họ cảm nhận được một cỗ khí tức tham lam đang chậm rãi hướng về nơi đây. Điều này có nghĩa là địch nhân vì muốn ngăn cản bọn họ cũng đã bất đắc dĩ triển khai hành động. Sau khi ánh sáng thanh mông hoàn toàn biến mất, Cơ Hy Nhân đứng bên dưới thần điện đột nhiên trong lòng khẽ động, nói với mọi người đứng ở phía sau. Gia Bách, Ngả Nhã Na, Ô Lan, Trường Không, nhóm người các ngươi cầm lấy tạo hóa trạc tiến lên trước, nhanh chóng hội hợp cùng các vị lão tổ, dựa theo phân phó của cộng chủ để hành sự, không được chậm trễ. Gia Bách cười thô lỗ, sau đó trực tiếp hành động, sải bước leo lên bậc thang tuy vô hình nhưng có thể cảm nhận được đã hiển hiện ở đây sau khi cánh cửa tạo hóa mở ra, mấy người Ô Lan cùng với Ngả Nhã Na liếc mắt nhìn nhau, sau khi gật đầu liền theo sau Gia Bách tiến lên. Sau đó Cơ Hy Nhân lại quét ánh mắt nhìn những người còn lại, nói. Các phái Nam Minh Quang Thiên, Thiên Tây Lý Quỳnh Sơn, Mạn Đà Tàng, Hoa Thần Chính Giáo Nguyệt Môn, các ngươi tự thương nghị cử ra một đại diện đi trước tới tạo hóa thần điện, hãy chú ý, điều kiện tiên quyết là người này phải có thể chịu đựng được lực bài xích do tạo hóa thần điện sản sinh ra. Đối mặt với Cơ Hy Nhân, người được truyền thừa thánh đạo tạo hóa, bọn họ tất nhiên đều phục tùng theo an bài của hắn. Trong Nguyệt Môn, Miên Nguyệt tự nhiên là người được mọi người đề cử, cho nên nàng cũng nghĩa bất dung từ, hướng về phía Lộng Nguyệt cùng một vị trưởng lão Nguyệt Môn, nói. Sau khi bản tọa đi, nếu có địch nhân quấy nhiễu, các ngươi nhất định phải phục tùng an bài của cơ trưởng lão, không được ngạo mạn. Nói xong, bên trong các phái khác cũng sớm đã thương nghị xong tuyển định người đi lên thần điện. Bất quá khiến người ta có phần ngoài ý muốn chính là trong những người này, lại có một thanh niên niên kỷ chưa tới 30 tuổi tới từ Mạn Đà Tàng, tên là Lỗ Cốt Trình Tinh, cũng khiến cho những người ở nơi này có chút kinh ngạc. Người thanh niên này tướng mạo phổ thông, bất quá cả người phát ra một cỗ hạo nhiên chi khí, tu vi tuy rằng chỉ là võ thánh đỉnh phong, nhưng lúc này cũng sẽ không có ai khinh thị hắn. Bởi vì, gocchuyenaudio.com, họ cảm nhận được từ trên người của hắn có một cỗ khí tức tương tự với khí tức của Vân Sách. Cho nên sẽ không có người nào bởi vì hắn là người trẻ tuổi nhất nhóm, hay là người duy nhất thực lực ở dưới địa cảnh võ tôn mà tỏ ra bất mãn. Cơ Hy Nhân quan sát người thanh niên, lập tức gật đầu, cười nói. Hài tử, sau khi tới đó, ngàn vạn lần đừng khẩn trương, mà khi thấy thiên hà, lại càng đừng có kinh ngạc. Có thể nói, ngươi là thiên tài kế tiếp sau hắn, thời gian tới sẽ có tiền đồ vô lượng, lão phu rất coi trọng ngươi. Nghe thấy lời này, vốn Lỗ Cốt Trình Tinh tâm tình có chút khẩn trương cũng đã bình tĩnh trở lại, trên mặt treo một nụ cười thản nhiên, chắp tay chào mọi người rồi theo đám người Miên Nguyệt lên thần điện. Đợi sau khi những người này đi rồi, Cơ Hy Nhân nói với những người còn lại. Chư vị, hiện tại nhiệm vụ trên người chúng ta càng khó khăn hơn, hy vọng mọi người có thể đồng tâm hiệp lực cùng nhau chống đỡ những địch nhân tới xâm phạm, bảo đảm cho lần đại điển này có thể tiến hành thuận lợi. Cơ Hy Nhân vừa nói xong, lúc này Hy Đề trưởng lão cước bộ có phần vội vàng chạy tới, chắp tay nói. Cơ trưởng lão, ở bên Cổ Kỳ vừa xuất hiện ba người tự xưng là nhận phó thác của Nhật Tông Càn Linh lão tổ, làm sứ giả tới đây tham dự đại điển, hiện đang cùng Cổ Kỳ dây dưa không thôi, cũng không chịu báo danh tính cùng với lai lịch thân phận, mong cơ trưởng lão định đoạt. Cách chương.